去那做这个可高卖那种哪里啊？人做他卖，当好怕我当当，中国政府嘛，好怕对方跳，怕对方怕，然后变，你讲的是怎么的？工资长远，稳没跳，累卷吧，像我一样。đặc biệt là những người con cháu của ta sau này để những người nối dõi chúng ta sẽ làm những điều hướng thiện để cho cả đất nước này trái đất này được sống trong hòa bình đạo đức và mọi điều tốt lành. Xong con có một cái và rất là diễm phúc và cũng như rất nhân duyên cho chúng con là hôm nay được gặp thầy ở đây. Con là Phật tử đại diện cho những người ở đây rất là hạnh phúc, rất là diễm phúc. Nhưng con có một câu hỏi như thế này: đến chùa là thờ Phật, học pháp và thông qua các thầy đạo, thế thì không biết con có Phật pháp chúng con ai biết được? Những Phật tử chúng con thì xung quanh đây tất cả những người đến đây, chùa thì gần như địa phương nào cũng có rất nhiều chùa. Thế thì đến chùa nào, tăng là những người có thể chúng con gặp để hướng dẫn gì là gần như những thầy giáo giỏi ở cái nơi đấy để hướng dẫn pháp rất. Thế thì có thầy giáo giỏi thì mới thích đến học thầy giáo rồi. Còn thầy giáo thì ở rất nhiều nơi khi ta học thầy giáo. Thế thì không biết trên giáo hội Phật giáo hoặc là của đất nước Việt Nam này hay là thế giới nói chung thì có phân biệt à, thầy số 1, thầy số 2
hoàn toàn thì không có bất kỳ một phân loại nào. Thì mục đích đó là thầy hiểu rồi. Mục đích đó là Phật giáo xây dựng cái hòa hợp tăng đoàn để cho các Phật tử đó không rơi vào cái tình trạng đó, tôn kính các vị thầy này nhưng mà đồng thời đó là đánh mất cái sự tôn kính ở các vị thầy còn lại. Còn ở trong cứ nghe thầy giải thích rồi hãy nói tiếp ha. Ở trong Phật giáo đó thì dĩ nhiên là có nhiều cấp loại thầy khác nhau. Về phương diện Phật học đó thì có nhiều thầy chỉ dạy sơ cấp Phật học, có một số thầy thì dạy trung cấp Phật học, có một số thầy thì dạy cao đẳng Phật học, có một số thầy dạy cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Thì các Phật tử thì lại ít biết những cái khác biệt đó, và nó cũng rất là tế nhị khi đề cập đến những vấn đề này. Cho nên á, hiện nay đó Phật giáo trên toàn cầu nói chung và Phật giáo tại Việt Nam nói riêng chưa có những cái quy định chuẩn mực về việc tiêu chí là một vị thầy, dù là thầy tăng hay là thầy ni. Và những cái quy định bắt buộc đó là các vị thầy tăng thầy ni đó phải hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử mình như thế nào để đúng với chánh đạo. Vì chúng ta chưa có kịch bản kinh điển toàn cầu, kịch bản kinh gọi là sách dạy giáo lý toàn cầu như là đạo Thiên Chúa, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó ở chùa nào thầy trụ trì năng động, có kiến thức Phật pháp vững thì Phật tử ở đó được nhờ. Tại vì các cái khóa tu học rồi các cái sinh hoạt đó được hướng dẫn bài bản từ thấp đến cao. Còn ở nơi nào đó mà không có hội đủ được các nhà sư như thế, các vị thầy như thế đó, thì các Phật tử hơi bị thiệt thòi. Hiện nay đó thì mặc dù không có quy định ở trong hiến chương của Phật giáo Việt Nam, nhưng mà nó có cái mặc định trong ứng xử, đó là từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc thuộc về sự điều hành Phật sự của dân phòng một, mà trụ sở của đó là nằm tại chùa Quán Sứ. Từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau thuộc về cái quản lý của văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam nằm ở thiền viện Quảng Đức, đường Nam Kỳ Cái Nghĩa, đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm. Nhân sự lãnh đạo và tu sĩ điều hành các ngôi chùa ở hai miền Bắc và Nam hoàn toàn độc lập nhau về quản lý hành chánh. Ví dụ như là việc bổ nhiệm trụ trì ở miền Bắc từ Quảng Bình trở đi thì ở miền Nam chỉ có ý kiến đồng thuận chứ không có tác động đến, và tương tự ở miền Nam bổ nhiệm thì miền Bắc không có tác động đến, không có quan hệ đến. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng chúng ta có trên toàn quốc 37.000 tăng ni dân tộc Kinh, 10.000 tăng dân tộc Khmer, tổng số là 47.000. Chúng ta vẫn rơi vào tình trạng thiếu tăng ni hướng dẫn cho Phật tử tu học một cách trầm trọng. Vì ở miền Nam chùa Giác Ngộ bé xíu 750 m², có 6 lầu, đã có 30 chư tăng ở. Đang ghê miền Bắc đó, có một nơi đó, có nhiều nơi đó một thầy phải kiêm nhiệm chủ trì đến 5-6 chùa. Như vậy cái nhân sự chuyển đổi qua lại đó nó chưa được cộng thông cho đến thời điểm hiện nay bằng chính sách của giáo hội, cho nên tình trạng đó dư ở chỗ A mà thừa ở chỗ B, thiếu ở chỗ B là chuyện rất là hiển nhiên ở trên các miền Nam và Bắc của Việt Nam. Đến với lúc nào đó thì chúng tôi tin rằng là giáo hội sẽ có chính sách đó là cải cách để làm sao thuyên chuyển nhân sự từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, từ Trung vào Nam, từ Trung ra Bắc, tùy theo cái năng lực điều kiện mà nhân sự chúng ta được thuyên chuyển một cách đồng đều, để không có ngôi chùa nào thiếu trụ trì. Thì đến lúc đó đó Phật giáo mới phát triển một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Điều thứ hai, hiện nay đó cái tiêu chuẩn để làm tỷ khu và tỷ khu ni trong Phật giáo đó chỉ dựa vào thứ nhất á, là trình độ lớp 12 phổ thông hoặc là bổ túc văn hóa. Về trình độ Phật học á, thì nhiều nơi chỉ đặt ra cái trình độ trung cấp Phật học thôi, mà trung cấp Phật học chỉ mới học Phật học được có 4 năm, và theo chúng tôi đó là cái chuẩn quá thấp để làm một tăng sĩ với vai trò trụ trì hướng dẫn cho tăng Phật tử tu học. Đề nghị của chúng tôi gửi đến giáo hội đó là làm thế nào nâng cao cái trình độ của tu sĩ, nhất là những vị tu sĩ làm trụ trì phải có trình độ Phật học tối thiểu là cử nhân Phật học. Để có được trình độ cử nhân Phật học đó, thì tại Việt Nam chúng ta phải trải qua 2 năm sơ cấp Phật học, 4 năm trung cấp Phật học, 2 năm đến 3 năm cao đẳng Phật học và 4 năm cử nhân Phật học, thì trung bình là 10 cho đến 12 năm học Phật, thì vị tu sĩ đó nắm vững vàng được giáo lý Phật từ thấp đến cao, từ triết lý cho đến tôn giáo học, xã hội học, rồi đạo đức học, vân vân, thì mới đủ năng lực để hướng dẫn các Phật sự cho các Phật tử tại gia. Nhưng mà hiện nay đó thì mặt bằng tri thức đó đối với các tu sĩ Phật giáo là không đồng đều. Ở miền Nam á thì cái trình độ mặt bằng tri thức đó cao hơn ở miền Trung và miền Bắc. Ở miền Bắc á có 4 thập niên Phật giáo bị dãy chết là từ năm 1942 cho đến năm 1981. Nên sau đó 35 năm qua đó thì Phật giáo đang cố gắng phục hồi các cái cơ sở tự viện đã bị mất đi trong thời kỳ chiến tranh, đã bị mất đi trong thời kỳ cách mạng dân hóa, đã bị mất đi do người ta biến làm hợp tác xã, vân vân. Bây giờ phải phục hồi lại các cơ sở trước, rồi sau đó là bắt đầu đào tạo nhân tài. Thì tại miền Bắc hiện nay chúng ta đã có các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và cử nhân Phật học rồi. Thì chúng tôi tin rằng là trong vài thập niên tới đó thì trình độ tu sĩ Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc là nó đồng đều nhau, dẫn đến cái tình trạng là hướng dẫn Phật pháp đều cho nhau, để cho các Phật tử đó không phải gọi là bị vất vả trong việc là tu học Phật pháp đúng chuẩn mực. Trong trường hợp ở nơi nào đó chưa có tu sĩ làm trụ trì, hoặc là có tu sĩ làm trụ trì nhưng mà lại ít có năng lực để hướng dẫn cho các Phật tử tu học đúng chánh pháp, thì các Phật tử đừng có buồn chán, đừng bỏ đạo Phật. Vì hiện nay đó chúng ta có mạng lưới internet toàn cầu, chúng ta có hàng trăm các trang với Phật giáo bằng tiếng Việt chuẩn mực, chúng ta có những cái kinh sách đã được in chuẩn mực, chúng ta đã có kinh sách nói chuẩn mực để có thể tự học. Chúng tôi xin giới thiệu các quý Phật tử một số trang web tiêu biểu như sau: để nghiên cứu bằng văn bản dưới hình thức trang web về Phật giáo từ vỡ lòng đến nâng cao, quý vị có thể vào trang đạo phật ngày nay.com, của chùa Giác Ngộ. Có thể vào trang web thư viện hoa sen.org ở Hoa Kỳ, Con đường giải thoát ở tại Úc Châu, Quảng Đức chấm cơm ở Úc Châu. Đây là bốn trang web có vài trăm quyển kinh đã được dịch ra tiếng Việt, mấy ngàn quyển sách nghiên cứu Phật học và hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học theo các chuyên đề hiện đại, rất là thuận lợi cho chúng ta tìm kiếm để học hỏi và xóa được cái mê tín dị đoan. Ngoài ra đó, dưới dạng âm thanh, các quý Phật tử có thể vào các trang web sau đây. Thứ nhất, chùa giác ngộ.com có đủ đại tạng kinh bằng âm thanh, có hàng trăm các cái sách đó Phật giáo, có trên 150 album nhạc Phật giáo hoàn toàn miễn phí, và có khoảng mấy ngàn bài giảng của chúng tôi trong 10 năm qua về nhiều chủ đề kinh, luật, luận và ứng dụng khác nhau. Ngoài ra quý vị có thể vào tham khảo trang web thứ hai là phatam.com. Đây là thư viện âm thanh lớn nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới, có đại tạng kinh bằng âm thanh, có phim ảnh Phật giáo, có âm nhạc Phật giáo, có sách đó Phật giáo, cũng do chùa Giác Ngộ quản lý. Và đại đức Ngộ Dũng, người quay phim tại đây, là cái người quản lý nó trực tiếp. Thứ ba, trang banhoangpháp.com tuyển tập gần 1.000 bài giảng của gần 100 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh cho khóa tu một ngày an lạc diễn ra tại chùa Phổ Quang gần sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, quý vị có thể vào chuahoangpháp.com, tuviệntuvan.com. Đó là hai trang web mà có các cái băng giảng, kinh sách, phim ảnh, âm nhạc Phật giáo khá chuẩn mực để chúng ta tham khảo và nâng cao kiến thức Phật học của mình. Như vậy, đang lúc chúng ta trông chờ cái kiến thức chuẩn của các tăng ni được bổ nhiệm làm trụ trì, hướng dẫn sinh hoạt tu học cho các Phật tử ở Bắc, Trung và Nam một cái lý tưởng, chúng ta có thể nâng cao trình độ tri thức Phật học của mình qua các trang web đó. Vì vậy, mỗi ngày nên dành ra tối thiểu 1 giờ đồng hồ để đọc kinh sách Phật giáo, để nghe băng giảng Phật pháp. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ xóa được nạn mù chữ Phật pháp một cách rất dễ dàng và thành công. Để ăn chắc mặt bền và an toàn đó, thì quý vị có thể trước khi nghe hay là đọc một quyển sách nào, chúng ta nhờ các vị thầy có kinh nghiệm, có kiến thức chuẩn mực về Phật pháp để tư vấn cho. Bởi vì trong cái thế giới internet này đó, có rất nhiều cái hiện tượng vàng thao lẫn lộn về Phật pháp, mà đôi lúc với cái trình độ sơ cơ về Phật pháp, chúng ta không biết được đâu là bài giảng chuẩn, đâu là quyển sách chuẩn, đâu là bài giảng mê tín, đâu là quyển sách bị ảnh hưởng mê tín để chúng ta theo. Mà các tư vấn như thế là hoàn toàn miễn phí, không khó gì hết á. Chỉ cần alo qua điện thoại, gỡ email, hay là dùng các cái trang mạng xã hội miễn phí như là Viber, Zalo, rồi Tham, vân vân thôi, chúng ta có thể là tư vấn được rồi. Do đó rất mong các quý Phật tử nâng cao trình độ Phật học của mình, tận dụng cái lợi thế của các mạng internet ngày nay. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.